chương trình Cửa sổ xanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Xin chào các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, theo Tổ chức Y tế Thế giới, trầm cảm thai kỳ là một vấn đề sức khỏe nghiêm trọng, ảnh hưởng khoảng 10 đến 15% phụ nữ mang thai trên toàn cầu. Trầm cảm là một rối loạn tâm lý ảnh hưởng đến cảm xúc, gây ra cảm giác buồn bã kéo dài, mất hứng thú và khó duy trì các hoạt động thường ngày. Đây không chỉ là phản ứng tạm thời trước những thay đổi trong cuộc sống, mà có thể trở thành bệnh lý khi kéo dài và gây cản trở nghiêm trọng đến chất lượng sống. Khi mang thai thì người phụ nữ đối mặt với hàng loạt thay đổi cả về nội tiết tố lẫn tâm lý khiến nguy cơ trầm cảm tăng cao. Tình trạng này có thể xuất hiện ở bất kỳ giai đoạn nào của thai kỳ và thậm chí là tiếp diễn sau sinh. Những ai từng có tiền sử trầm cảm hoặc là gặp khó khăn về tâm lý trước khi mang thai sẽ có nguy cơ cao hơn. Điều quan trọng là thai phụ cần được theo dõi sát sao và hỗ trợ kịp thời để tránh tình trạng kéo dài hoặc trở nên trầm trọng sau sinh. Ngay bây giờ chúng ta hãy cùng lắng nghe thạc sĩ tâm lý Nhữ Thùy Anh chia sẻ về vấn đề này nhé.
Chào quý thính giả của chương trình Cửa sổ xanh. Có những cái nguyên nhân dẫn đến trầm cảm cái thời kỳ tiền sản. Và có rất là nhiều những nguyên nhân về mặt khách quan cũng như chủ quan. Cụ thể là do thay đổi hormone. Có nhiều chuyên gia tin rằng hormone ở thai kỳ chính là thủ phạm và sự tăng giảm hormone sẽ gây ảnh hưởng đến tất cả những người phụ nữ mang thai, sẽ trở nên nhạy cảm hơn và nội tiết tố thay đổi sẽ làm cho cảm xúc của thai phụ cũng thay đổi theo cái hướng là mạnh mẽ hơn và hay nhạy cảm hơn những cái vấn đề đang xảy ra. Thứ hai là yếu tố về mặt tình cảm, thì những cái chuyện cãi vã, những cái mâu thuẫn vợ chồng hay là với người khác cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến cái tình trạng này. Và nhiều cái mối quan hệ xung quanh nếu như không được giải quyết một cách thoải mái và thỏa đáng thì nó sẽ khiến cho chị em phụ nữ cảm thấy rất là buồn rầu, khó chịu, lo lắng. Và cùng với sự nhạy cảm trong khi mang bầu thì dẫn đến cái hiện tượng trầm cảm rất là dễ xảy ra. Thứ ba đó là đề cao cái vai trò của người mẹ. Có nhiều người cảm thấy không chắc chắn về vai trò làm mẹ sắp tới của mình và cái nỗi sợ về mang thai cũng sẽ như thế nào để họ có thể vượt qua và sinh nở một cách thuận lợi. Có nhiều trường hợp một số bà mẹ cảm thấy không hài lòng về những đặc điểm của thai nhi mà họ đang mang như là cân nặng, giới tính và điều này góp phần làm tăng cái nguy cơ trầm cảm trong thai kỳ. Cái điều tiếp theo đó là mang thai ngoài ý muốn. Có những trường hợp người mẹ chưa được chuẩn bị gì về tâm lý và cái việc có con cũng là một yếu tố dẫn đến việc họ bị trầm cảm. Những người phụ nữ mới kết hôn mang bầu lại ngay sau khi sinh đứa con đầu lòng thì hay trong cái gia đình mà luôn gặp nhiều những cái biến cố, những cái mâu thuẫn hay là những cái khó khăn về tài chính, về kinh tế cũng là một trong những nguyên nhân gián tiếp đẩy đến cái việc trầm cảm tiền sản. Tiếp theo đó là bản thân hay là gia đình có dấu hiệu trầm cảm. Nếu như trầm cảm từng xảy ra ở người thân trong gia đình hoặc là bản thân nếu như có cái dấu hiệu này rồi thì họ cũng rất dễ bị trầm cảm khi mà họ mang thai. Và trong quá trình mang thai thì họ có thể gặp một cái sự cố, một cái sự biến động nào đó như là sự ra đi của một người thân hay là sự mất mát nào đấy hoặc là sự ly dị, ly hôn chẳng hạn thì đều có thể gây ra trầm cảm. Và một vấn đề tiếp theo đó là sự cô đơn. Ví dụ như là chồng của bạn thường phải đi công tác xa dài ngày trong cái giai đoạn bạn mang thai và bạn đang phải sống và làm việc trong một cái thành phố một mình, không có người thân bên cạnh. Thời gian này kéo dài như vậy, bạn đau ốm mệt mỏi cũng không có người bên cạnh để chăm sóc và lâu dần thì bạn cảm thấy cô đơn, không có ai để chia sẻ và điều này có thể dần đến cái dấu hiệu của trầm cảm. Và cuối cùng đó là bạn đã từng bị sảy thai. Nếu như bạn đã từng bị sảy thai trong quá khứ và thai phụ sẽ tự nhận thấy mình đang lo lắng cho sự an toàn của lần mang thai này thì nó sẽ dần đến cái việc là người phụ nữ này cảm thấy rất là khó chịu và không thoải mái vì sợ nó sẽ lặp lại. Cho nên cái lúc này thì người thân và bạn bè và người chồng sẽ là một trong những người ở bên cạnh để giúp cho người sản phụ không thêm lo lắng về cái vấn đề này, để giúp cho họ bỏ đi cái nỗi lo về trầm cảm trong thai sản.
Vâng, thưa chị, vậy thì những dấu hiệu nào để cho chúng ta có thể là nhận biết được một thai phụ hay là chính bản thân mình đang bị trầm cảm khi mà mang thai?
Có những dấu hiệu để nhận biết trầm cảm. Khi mang thai, vì những triệu chứng của nó không rõ ràng và thường thì chúng ta cũng ít để ý bởi vì cho rằng đấy là dấu hiệu của thai kỳ. Ví dụ như là thèm ngủ, thay đổi ăn uống và không có hứng thú trong cuộc sống, lo lắng và mất khả năng tập trung, không có sự ổn định về cảm xúc. Thì bà bầu cần lưu ý nếu như có những cái mức độ thay đổi cảm xúc tiêu cực của mình như là luôn luôn buồn chán, luôn thất vọng trong một cái thời gian dài, rồi lo lắng đến cùng cực, sợ hãi. Và lúc này thì bạn, nếu có dấu hiệu này thì bạn hãy đi gặp bác sĩ tâm lý. Và bạn phải đảm bảo được cái lịch sinh hoạt hàng ngày của mình một cách khoa học, ăn uống đủ dinh dưỡng và chăm sóc cho bản thân thật tốt. Bà bầu có thể thoát được cái cảm giác buồn bã, chán nản và trầm cảm khi mang thai. Nếu như có những cái dấu hiệu triệu chứng sau đây xảy ra mỗi ngày trong một khoảng thời gian dài, ít nhất là 2 tuần, thì bạn nên đi gặp bác sĩ tâm lý để nhận được lời khuyên cũng như là cách chữa trị kịp thời và tốt nhất. Đầu tiên đó là tâm trạng buồn bã, bồn chồn hoặc là chán nản, khóc nhiều, không muốn gần gũi với bạn bè, với chồng và gia đình, không quan tâm đến hoạt động mà bạn đã từng hứng thú trước đó, sụt cân nghiêm trọng hoặc là thừa cân quá nhiều, thèm ăn vặt hoặc là không có cảm giác ăn uống ngon miệng, rất là khó để đi vào giấc ngủ hoặc là ngủ quá nhiều, suy nghĩ thiếu tập trung hoặc là khó đưa ra quyết định, coi luôn luôn có một cái ý nghĩ về cái chết hoặc là tự sát, và đầu thì lúc nào cũng cảm thấy rất là đau, rồi đau cả bụng nữa. Không đi khám thai và làm theo những chỉ dẫn y tế dành cho bà bầu và sử dụng các cái chất độc hại như là thuốc lá, rượu và thậm chí là ma túy. Thì nếu có những cái dấu hiệu trên đây và nó kéo dài trong vòng ít nhất là 2 tuần thì bạn nên đi gặp bác sĩ để có được cái lời khuyên cũng như có cách chữa trị phù hợp và tốt nhất.
Xin cảm ơn Thạc sĩ tâm lý Nhữ Thùy Anh về những chia sẻ vừa rồi. Các bạn thân mến, trầm cảm khi mang thai hoàn toàn có thể điều trị và kiểm soát được nếu phát hiện sớm. Các biện pháp bao gồm như tư vấn tâm lý, liệu pháp hành vi nhận thức, hỗ trợ từ gia đình và cộng đồng. Trong trường hợp nặng thì bác sĩ có thể cân nhắc kê thuốc chống trầm cảm an toàn cho thai phụ sau khi cân nhắc lợi ích và nguy cơ. Bên cạnh đó, những yếu tố hỗ trợ như là tập thể dục nhẹ nhàng này, ăn uống cân bằng, giữ mối quan hệ tích cực với người thân, đặc biệt là chồng, cũng góp phần giảm nguy cơ trầm cảm ở thai phụ. Và để có một thai kỳ khỏe mạnh thì bà mẹ cần tuân thủ việc khám thai thường xuyên để có thể phát hiện những rủi ro sớm nếu có. Hãy nói với bác sĩ các vấn đề bản thân đang gặp phải. Ngoài ra thì mẹ bầu cũng nên tham gia các lớp học tiền sản và câu lạc bộ để chuẩn bị kiến thức thật tốt cho thai kỳ, hậu sản cũng như việc nuôi con. Hành trình 9 tháng 10 ngày không chỉ là sự lớn lên của một mầm sống mà còn là hành trình đầy thiêng liêng của người làm mẹ. Và để hành trình ấy thật sự trọn vẹn và an tâm, sự thấu hiểu về cơ thể mình chính là chiếc chìa khóa quan trọng nhất. Xin chúc cho các bà mẹ luôn giữ cho mình một sức khỏe thể chất dẻo dai, một tinh thần vững vàng, lạc quan. Bởi khi mẹ hạnh phúc, em bé chắc chắn sẽ được nuôi dưỡng trong sự hạnh phúc.
Bao ngày mẹ trông, bao ngày mẹ mong con chào đời. Ấp trong đáy lòng có trăng tiếng cười của một hài nhi đang lớn dần. Mẹ chợt tỉnh giấc và mẹ nhìn thấy hình hài nhỏ bé như thiên thần. Tiếng con khóc òa, mắt mẹ lệ nhòa. Cảm ơn vì con đến bên mẹ. Này con yêu ơi, yêu con nhắn đời, ngắm con ngoan nằm trong nỗi mắt xo tròn, ôi bé cưng, nhìn cha con cha đang rất vui, giọt nước mắt lăn trên khóe môi, con hãy nhìn kìa, cha đang khóc vì con. Một ngày tỉnh giấc rồi mẹ chợt nghe vụng về con nói câu mẹ ơi, chiếc môi bé nhỏ thốt lên bất ngờ khiến tim mẹ vui như vỡ òa. Đây là mặt đất, đây là trời cao, đây là nơi đã sinh ra con. Bước chân bé nhỏ bước đi theo cha, dấu chân đầu tiên trên đường đời. Này con yêu ơi, con biết không, mẹ yêu con biết bao. Hãy cứ đi mẹ bên con, dõi theo con từng bước chân. Đường đời không như con ước mơ, hãy đứng lên và vững bước trên đường xa.
Cửa sổ xanh, nơi bạn tìm thấy sự đồng hành trên hành trình chăm sóc sức khỏe tinh thần và thể chất. Từ tư vấn tâm lý, mèo rèn luyện thể hình, đến những câu chuyện chữa lành. Gửi câu hỏi, nhận câu trả lời và cùng nhau mở ra góc nhìn mới cho cuộc sống hạnh phúc hơn mỗi ngày. Quý vị và các bạn thân mến, tiếp theo chương trình sẽ là góc nhỏ dành cho những lá thư tâm sự, nơi chúng ta cùng nhau gỡ bỏ những nút thắt trong lòng. Và lá thư đầu tiên thì đến từ một bạn thính giả nam gửi về cho chương trình với những dòng chữ đầy trăn trở. Bạn ấy chia sẻ về cảm giác gò bó, khủng hoảng khi bị người yêu kiểm soát gắt gao, cảm thấy ngạt thở trong chính tình yêu của mình. Bạn rất bối rối, không hiểu vì sao sự bảo bọc lại trở nên nặng nề đến như vậy và liệu nên bước tiếp hay dừng lại. Các bạn thân mến, chúng ta hiểu rằng sự quan tâm giữa hai người yêu nhau vốn dĩ là mật ngọt, nhưng khi nó biến thành sự kiểm soát quá mức lại trở thành những sợi dây gò bó khiến chúng ta đánh mất đi khoảng trời tự do riêng biệt. Và để giúp cho bạn thính giả này tìm thấy lối thoát cho những cảm xúc ngổn ngang, chúng ta hãy cùng kết nối với thạc sĩ tâm lý Nhữ Thủy Anh. Mong rằng những chia sẻ chuyên môn nhưng đầy thấu hiểu của chị sẽ là một điểm tựa tinh thần để bạn bình tâm hơn nhé.
Bạn sẽ cảm thấy rất là khó chịu, cái cảm giác gò bó và mất tự do khi mà bạn bị người yêu của mình kiểm soát một cách thái quá. Nhưng chúng ta thường đi sâu vào cái xu hướng đó là trách móc đối phương, chứ ít khi nào bạn tự hỏi điều gì khiến cho người ấy lại hay kiểm soát mình như vậy. Khi mà yêu ấy, thì ai cũng muốn chiếm lĩnh, cũng muốn người yêu phải đặt mình lên là cái hàng ưu tiên, chứ không phải bất kỳ một ai hay là một cái đối tượng khác. Chính vì vậy mà bạn cũng đừng vội kết luận rằng người ấy không phù hợp hoặc người ấy đang thể hiện sự điên rồ trong tình yêu, mà bạn hãy tìm hiểu xem điều gì khiến cho họ trở nên như vậy. Đầu tiên có thể kể đến đó là thiếu niềm tin trong tình yêu. Bất kể điều gì cũng có lý do, không phải tự nhiên mà người ấy có những cái hành vi kiểm soát quá mức đối với bạn. Và khi người đó có tính nhạy cảm thì họ sẽ dễ bị tổn thương, và bất kỳ một cái hành động nhỏ nào của bạn cũng khiến cho họ phải suy nghĩ rất là nhiều. Chẳng hạn như hôm nay bạn có hẹn với người ấy, nhưng do có công việc bạn phải hoãn cuộc hẹn lại, và bạn quá căng thẳng với công việc nên là về nhà, bạn nghỉ ngơi và quên không gọi điện thoại hoặc là nhắn cho cô ấy biết, và quên không nói lời xin lỗi cô ấy, thì bạn nghĩ rằng đó là điều bình thường và cô ấy sẽ thông cảm cho mình. Nhưng thực ra ngay từ khi bạn hoãn lại cuộc hẹn thì đã khiến cho cô ấy rất là hụt hẫng, và tiếp sau đó lại không có cái sự quan tâm động viên từ bạn ấy, cho nên cô ấy cảm thấy rất là khó chịu. Và nhiều lần như vậy thì cô ấy có thể nghĩ rằng là bạn đang nói dối, hoặc có thể bạn đi chơi ở đâu đó với ai khác chứ không phải là vì công việc, và thành ra họ có ý nghĩ là sẽ phải kiểm soát lại bạn. Và họ sẽ có những cái câu nói, những cái câu hỏi từng ly từng tí một bất kể bạn làm điều gì. Và hãy giải quyết vấn đề bằng cái việc là bắt nguồn từ bạn chứ không phải là từ cô ấy. Hãy tạo thêm cái niềm tin cho cô ấy. Đồng thời bạn cũng cần trò chuyện với cô ấy nhiều hơn để cảm nhận thực sự của bạn, chứ không phải hai bên chỉ là sự cáu giận, sự khó chịu và sự trách móc. Cái nguyên nhân thứ hai đó là không nhận được cái sự quan tâm như cô ấy mong đợi. Khi bạn quan tâm, yêu thương một ai đó, bạn có muốn người ta cũng quan tâm và yêu thương bạn như vậy không? Và khi người ấy dành trọn vẹn cái tình cảm cho bạn, thì tất nhiên là họ cũng mong muốn được bạn đền đáp lại, trao trọn lại cái tình cảm cho họ. Và tuy nhiên điều đó bạn lại không thể dành cho họ được, khiến cho họ có cảm giác họ bị bỏ rơi, họ không được quan tâm, và cái cảm giác lúc nào cũng buồn buồn, và đôi khi họ cần lắm một cái lời yêu thương hay là một cái sự quan tâm. Thì những lúc như vậy bạn lại không nói chuyện với họ. Và bạn nghĩ rằng là ai cũng cần có cái khoảng không gian riêng. Và bạn thấy có những lúc mà tin nhắn cô ấy đến nhưng bạn không xem, và cả ngày bạn cũng không trả lời vài tin nhắn của cô ấy. Nếu như cô ấy kiểm soát bạn vì thiếu sự quan tâm hay là cái sự hờ hững của bạn, thì bạn cần xem lại xem liệu bạn có thực sự là yêu người ấy nhiều hay không, và hay là chỉ là cái sự tham lam nhất thời về một cái tình cảm nào đó, và muốn người ta ở bên mình nhưng lại không muốn quan tâm đến họ. Một cái lý do nữa đó là do cái tính cách của người ấy. Thì không thể phủ nhận có những người có cái tính cách đó là họ muốn kiểm soát người khác. Họ luôn cảm thấy thích thú khi mà kiểm soát được người khác. Và bạn đi đâu, bạn làm gì, bạn nói chuyện với ai, họ cũng rất là khó chịu, và họ muốn biết tất cả mọi thứ về bạn. Và nếu bạn xác định yêu họ thì bạn cần giúp họ thay đổi bằng cách cho họ thấy những cái tác hại của việc mà kiểm soát người yêu quá mức như vậy. Và bạn cũng có thể dùng cách ngược lại là bạn cũng kiểm soát họ y như là họ đã kiểm soát mình, để cho họ cảm nhận thấy cái nỗi khổ của bạn. Tiếp theo nữa đó là bạn đã từng làm mất niềm tin cho người ấy. Và trong cái khoảng thời gian yêu nhau thì người ấy đã biết được những cái thông tin sai lệch mà bạn đã từng nói dối, và do một số người khác đã nói với họ, hoặc là họ tình cờ biết được, và điều đó đã ảnh hưởng tới những cái suy nghĩ, cái niềm tin đối với tình yêu của bạn dành cho họ. Và họ sẽ tỏ ra lo lắng, khó chịu bởi một phần còn giữ những cái sự thật ấy trong lòng. Tuy là ngoài miệng nói là không để tâm, nhưng thật chất ra trong lòng họ vẫn chưa thực sự bỏ qua. Và chính vì vậy mà sự vắng mặt của bạn sẽ làm cho họ cảm thấy lo lắng, bất an trong lòng và suy nghĩ nhiều đến những cái cảm xúc tiêu cực, khiến cho cái cảm xúc của họ cảm thấy căng thẳng, mệt mỏi. Và họ mang những cái cảm xúc đấy đưa lên, trút giận lên cái người của bạn. Và điều đấy chứng minh rằng họ yêu bạn rất là nhiều. Và mặc dù họ rất là giận, nhưng họ cũng rất là yêu và rất là thương bạn.
Xin cảm ơn thạc sĩ tâm lý Nhữ Thùy Anh về những chia sẻ vừa rồi. Và hẹn gặp lại chị ở những số tiếp theo của Cửa Sổ Xanh nhé. Cửa Sổ Xanh, nơi bạn tìm thấy sự đồng hành trên hành trình chăm sóc sức khỏe tinh thần và thể chất. Từ tư vấn tâm lý, mèo rèn luyện thể hình đến những câu chuyện chữa lành. Gửi câu hỏi, nhận câu trả lời và cùng nhau mở ra góc nhìn mới cho cuộc sống hạnh phúc hơn mỗi ngày. Quý vị và các bạn thân mến, tiếp theo đây thì chúng ta hãy cùng lắng nghe tâm sự của một bạn thính giả gửi về cho chương trình. Chào Cửa Sổ Xanh, tôi là nữ, năm nay 30 tuổi, bị tăng cân mất kiểm soát từ sau khi sinh con thứ hai. Khi mà dịch bệnh bùng phát, tôi phải ở nhà chăm sóc cho con nhỏ. Mọi thói quen sinh hoạt đảo lộn, không tập thể dục, cân nặng dư hơn 30kg so với tiêu chuẩn. Đến nay đã qua nhiều năm, sinh hoạt ổn định lại như cũ, nhưng cân nặng của tôi vượt mốc 85kg, dễ nổi cáu, luôn mệt mỏi, không tập trung và rối loạn giấc ngủ. Tôi có đi tập được vài hôm ở phòng gym thì thấy chán nản, không hiểu bài tập, tập vài tháng không thấy thay đổi lại càng chán hơn nên tôi không tập nữa. Cũng có sử dụng thuốc giảm cân, nhưng giảm được 3-4kg thì một thời gian sau lại tăng lại. Béo phì khiến tôi mắc nhiều bệnh lý như gan nhiễm mỡ, máu nhiễm mỡ, ngủ ngáy, ngừng thở khi ngủ. Tôi cảm thấy rất mặc cảm về ngoại hình, không còn hứng thú và động lực sống. Tôi phải làm sao bây giờ? Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta hãy cùng lắng nghe phần chia sẻ và tư vấn của huấn luyện viên dinh dưỡng và thể hình Châu Việt Sơn dành cho bạn thính giả này nhé.
Những chị em phụ nữ đang tăng cân, mất kiểm soát như trường hợp của bạn vừa mới chia sẻ đó, nó không phải là hiếm gặp. Càng lớn tuổi chúng ta sẽ càng rất là dễ tăng cân. Thì nó có rất là nhiều lý do bạn ha. Mà một trong những cái lý do đầu tiên đó là thường thì khi mình lớn tuổi á, cái chỉ số cái trao đổi chất của mình nó giảm. Đồng thời mình cũng ít vận động nữa. Hai cái này nó kết hợp lại làm cho cái việc mình ăn uống hàng ngày bình thường thôi, không ăn gì thêm, nó cũng làm cho bạn tích tụ cái năng lượng dư thừa thành mỡ. Và qua thời gian mình sẽ dễ bị lên ký. Nhưng mà đó là ngoại lệ thôi. Bây giờ chúng ta sẽ nói về cái chi tiết hơn nè. Đầu tiên là mình cần hiểu là người béo phì á, thường sẽ cảm thấy tự ti về cơ thể. Họ có xu hướng khó chấp nhận và yêu thích bản thân. Những người này thường bị kỳ thị và cô lập trong xã hội. Họ cảm thấy không thỏa mãn với hình ảnh bản thân, hoặc chịu áp lực từ xã hội, khả năng chịu đựng thấp, dễ bị lo âu và căng thẳng. Thì lâu dần cái tình trạng này dẫn đến trầm cảm, khiến người bị béo phì đánh mất động lực sống, thường xuyên có ý định tự sát chẳng hạn. Và cái yếu tố căng thẳng stress nó cũng là một trong những cái nguyên nhân gây béo phì. Tình trạng này tác động xấu đến nhận thức, làm thay đổi hành vi và thói quen một cách tiêu cực. Biểu hiện rõ nhất đó là ăn uống, sinh hoạt và vận động thiếu lành mạnh. Tâm lý chung của họ là nôn nóng giảm cân, tự dùng phương pháp hoặc các sản phẩm hỗ trợ giảm cân khiến cho quá trình điều trị béo phì không hiệu quả. Thêm rằng, điều này có thể gây ảnh hưởng nặng tới tâm lý và sức khỏe của người bệnh. Với người béo phì, giảm cân là chìa khóa để phá vỡ vòng xoắn bệnh lý. Các dấu hiệu trầm cảm sẽ chuyển biến tích cực khi bản thân chúng ta lấy lại vóc dáng bằng cách là thay đổi chế độ ăn, kết hợp thêm tập luyện thể dục thể thao. Tuy nhiên, thì trong trường hợp của bạn, mình sẽ đưa ra lời khuyên là bạn chỉ cần trao đổi về sự tự ti và gánh nặng tâm lý này với chồng hoặc là người thân để họ giúp đỡ bạn vượt qua nỗi lo âu về tinh thần. Ngoài ra, bạn nên hiểu là cái việc mà mình giảm cân á, nó là một cái con đường rất là dài và nó sẽ tuyệt vời hơn, nó sẽ cảm thấy là bớt áp lực nếu như chúng ta có cái người đồng hành. Ví dụ như bạn có thể cùng chồng thực hiện những cái hoạt động hàng ngày, ví dụ như cùng nhau đi bộ nè, cùng nhau đi bơi đó. Mình bắt đầu bằng những cái hoạt động rất nhẹ nhàng và rất là dễ các bạn, không cái gì phải quá áp lực hết, không cần phải là tập nặng nề như là những gì bạn hay thấy trên mạng, trên internet đâu. Chỉ thể chúng ta có thể bắt đầu từ những việc rất đơn giản, dành từ 10-20 phút để mình đi bộ, đi dạo ở công viên, sau đó mình thay đổi chế độ ăn đó. Cái việc mình giảm cái lượng ăn hàng ngày của chúng ta nó cũng không cần phải quá đột ngột, không cần phải quá nhiều đâu. Với mỗi tuần bạn chỉ cần giảm từ 5-10% cái lượng ăn hiện tại, thì tức là sau một tháng bạn có thể giảm từ 15-20% lượng ăn hiện tại rồi đó. Và kết hợp với ăn uống, chắc chắn bạn sẽ có cái kết quả tích cực thôi. Và cái mà bạn chỉ cần nhớ là cái mấu chốt là sao, đó là chúng ta phải xây dựng những cái thói quen mới tốt cho sức khỏe và loại bỏ dần những cái thói quen mà nó mang lại cái tác động tiêu cực tới sức khỏe chúng ta. Ví dụ như mỗi lần bạn thấy buồn chán, thấy stress thì bạn lại ăn uống, thì đó là điều không nên. Chúng ta nên thay bằng cái việc là mỗi lần bạn buồn chán, bạn cảm thấy stress, bạn cảm thấy căng thẳng, hãy đi bộ đó. Và cứ như vậy bạn chắc chắn sẽ có kết quả như mong đợi các bạn ha. Mình chúc các bạn sẽ gặt hái được thành quả. Và đừng quên, chỉ có bạn mới thay đổi được chính bạn mà thôi nha.
Rất là cảm ơn những tư vấn vừa rồi của huấn luyện viên Châu Việt Sơn. Và các bạn thân mến, có những cái phương pháp mà giúp cho chúng ta tăng cường trao đổi chất ở trong cuộc sống hàng ngày, giống như là uống đủ lượng nước lọc mỗi ngày này. Uống đủ nước không chỉ là duy trì các hoạt động sống mà còn tạo môi trường dung môi cho quá trình sinh lý hóa trong cơ thể và hỗ trợ đào thải độc tố. Nhiều cái nghiên cứu đã chỉ ra rằng là uống nước lọc có thể khiến quá trình trao đổi chất tăng lên 24-30% trong khoảng 40-90 phút. Lý giải về vấn đề này thì các nhà khoa học cho rằng việc cơ thể đốt cháy calo để làm ấm nước bằng với nhiệt độ cơ thể, đây còn được gọi là quá trình sinh nhiệt do nước gây ra. Tùy thuộc vào trọng lượng cơ thể và lượng mồ hôi tiết ra mỗi ngày mà mỗi người sẽ có nhu cầu bổ sung nước khác nhau. Thông thường thì ở một cơ thể trưởng thành thì lượng nước được khuyến nghị dao động từ 2-3 lít mỗi ngày. Lượng nước cần được chia đều và uống từng đợt trong ngày thay vì chúng ta uống quá nhiều trong một lần. Hay là các bạn hãy ngủ đủ giấc này. Ngủ đủ giấc cũng là cách để mà tăng hiệu quả trao đổi chất. Ngủ đủ giấc thì còn giúp cho tinh thần của chúng ta sảng khoái và hỗ trợ các cơ quan trong cơ thể hoạt động năng suất nhất. Theo nghiên cứu thì thiếu ngủ làm gia tăng tỷ lệ tình trạng béo phì, tiểu đường, những hệ quả thường gặp của hội chứng chuyển hóa. Vì vậy thì bạn nên ngủ từ 7-9 giờ mỗi đêm để duy trì sức khỏe toàn diện nhé. Và cái cuối cùng đó chính là tập luyện thể dục thường xuyên như là huấn luyện viên Châu Việt Sơn có chia sẻ với chúng ta. Tập luyện kháng lực giúp chúng ta tăng và duy trì khối lượng cơ, đồng thời đốt cháy chất béo. Theo khuyến nghị thì người trưởng thành nên thực hiện các bài tập tăng cường thể lực từ 2-3 buổi một tuần để nâng cao sức khỏe. Vì Hà cũng hy vọng rằng là thông qua những thông tin bổ ích vừa rồi thì quá trình giảm cân của các bạn không còn quá khắc nghiệt và gây ám ảnh nữa. Chỉ cần các bạn là áp dụng là ăn uống, sinh hoạt cho khoa học và có tập luyện thể dục thể thao nữa thì càng tốt. Chúc các bạn lấy lại được số cân nặng mà mình mong muốn nhé.
Cửa sổ xanh, nơi bạn tìm thấy sự đồng hành trên hành trình chăm sóc sức khỏe tinh thần và thể chất. Từ tư vấn tâm lý, mèo rèn luyện thể hình đến những câu chuyện chữa lành. Gửi câu hỏi, nhận câu trả lời và cùng nhau mở ra góc nhìn mới cho cuộc sống hạnh phúc hơn mỗi ngày.
Các bạn thân mến, và lá thư tiếp theo đến từ một thính giả nam. Trong thư anh có câu hỏi như sau. Gia đình tôi gồm vợ chồng tôi và một bé 5 tuổi. Bữa sáng gia đình tôi hay ăn những món phổ biến như là bún, phở, xôi, song lo lắng nạp quá nhiều calo. Vậy nên ăn sáng bao nhiêu calo thì hợp lý? Chúng ta hãy cùng lắng nghe huấn luyện viên dinh dưỡng và thể hình Châu Việt Sơn chia sẻ tiếp cho bạn thính giả này nhé.
Các bạn thân mến, việc ăn sáng tùy vào nhu cầu, sở thích của từng người. Nhưng mà đây được đánh giá là bữa ăn khá quan trọng, giúp nạp năng lượng để duy trì cho cả một ngày dài và một ngày mới luôn. Một người trưởng thành trung bình cần nạp từ 1.600 cho tới 2.000 calo mỗi ngày, tập trung vào 3 bữa chính. Vì vậy bữa sáng nó sẽ chiếm tầm 30-40% tổng năng lượng cơ thể. Cân đối nó sẽ vào khoảng từ 300 cho tới 500 calo. Số còn lại thì từ các nguồn thực phẩm như là trái cây, bữa phụ, ăn vặt v.v. Với 500 calo, bạn có thể tham khảo một số cái món phổ biến như là bún bò Huế, phở bò, cơm tấm, bún bò, bún riêu. Những với cái món như bún cá, bún bò, bún riêu thì khoảng 400 calo thôi. Các món cháo lòng, cháo sẽ dao động trong khoảng 250 calo cho một tô đầy. Còn các món xôi thịt, xôi mặn, xôi lạp xưởng thường nó sẽ có nhiều calo hơn. Với trẻ nhỏ, một cốc sữa bột đảm bảo đủ từ 300-400 calo, tương đương cho một bát phở nhỏ, đủ năng lượng cho trẻ hoạt động. Vì vậy nên chúng ta nên cân đối giữa việc ăn và uống nha. Nhiều người có thói quen ăn sáng bằng bún phở, cơm tấm, xôi, bánh mì nhưng mà thiếu rau xanh. Vì thế chúng ta cần cân nhắc đưa rau vào các món ăn của mình để đa dạng dinh dưỡng và các loại vi khoáng, đủ 4 nhóm chất đường, protein, chất béo, vitamin và khoáng chất. Chúng ta cũng nên tự chuẩn bị một bữa ăn sáng cho gia đình là tốt nhất. Nó sẽ giúp chúng ta kiểm soát năng lượng đầu vào tốt hơn cho các thành viên trong gia đình, giảm nguy cơ béo phì. Và lưu ý, bạn nên hạn chế sử dụng lại đồ ăn thừa nha. Một gợi ý bạn có thể tham khảo cho bữa sáng đó là món bánh mì kẹp trứng hoặc là bánh mì lát kết hợp với trứng ốp la. tinh bột từ bánh mì kết hợp với các protein và khoáng chất trong trứng, cũng như là nếu mà chúng ta có thêm rau gia vị như là cà chua, dưa leo, rau mùi, nó sẽ giúp cho bữa sáng đầy đủ, đa dạng và cân bằng hơn. Các món phổ biến như là xúc xích, bánh rán được xếp vào cái loại thực phẩm kém an toàn do nó đã qua chế biến hết rồi, thì lâu dài nó sẽ không tốt cho sức khỏe. Và nếu kỹ hơn, bạn cũng có thể tham khảo cách tính lượng calo cần nạp trong ngày để chúng ta có thể kiểm soát ăn uống của cả gia đình. Và chúc bạn và gia đình luôn khỏe mạnh và hạnh phúc nha.
Cảm ơn huấn luyện viên Châu Việt Sơn ngày hôm nay đã đến với chương trình Cửa Sổ Xanh, và hẹn gặp lại anh ở những số tiếp theo của chương trình. Các bạn vừa được nghe chương trình Cửa Sổ Xanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chương trình do biên tập viên Việt Hà thực hiện. Tổ chức sản xuất Trần Văn Hải, Lê Khắc Hùng. Chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga. Chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau.